Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thanh Hiền và Quang Huy xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình thời sự trực tiếp tối nay, thứ sáu ngày 8 tháng 7 năm 2022. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
Bế mạc kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16.
Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội hợp tác với VNPT trong tiến trình chuyển đổi số.
Sở Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023.
Phần tin thế giới có những thông tin, cựu Thủ tướng Abe Shinzo đã qua đời sau khi bị ám sát cùng ngày.
Hội nghị ngoại trưởng nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới khai mạc. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sau 3 đến 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, hôm nay kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ các chương trình đề ra. Tham dự phiên bế mạc có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành Ủy ban nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương, phản ánh của phóng viên Lưu Hương.
Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, không khí kỳ họp diễn ra sôi nổi, nghiêm túc, thẳng thắn. Các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đã phát huy tinh thần trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết, trí tuệ, góp phần vào thành công của kỳ họp. Qua tổng hợp tại các phiên thảo luận, đã có 92 lượt đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố phát biểu ý kiến.
Với tinh thần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố theo đề án số 15 của Ban Thường vụ Thành ủy, kỳ họp này, công tác phối hợp theo quy chế giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tiếp tục được tập trung chỉ đạo, đáp ứng yêu cầu đổi mới. Hội đồng nhân dân thành phố cũng đã dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận tại tổ và tại hội trường nhằm phát huy tối đa kinh nghiệm, trí tuệ của các đại biểu, lan tỏa không khí mới, thực chất và hiệu quả hơn trong hoạt động nghị trường. Từ đó đánh giá những kết quả đã đạt được, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, dự báo tình hình và đề xuất các giải pháp khả thi phù hợp với thực tiễn phát triển của thành phố.
Theo Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, các đại biểu cũng tập trung phân tích, đánh giá những tồn tại hạn chế và đề xuất những giải pháp đồng bộ hiệu quả, khả thi để khắc phục những khó khăn, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2022.
Trên cơ sở ý kiến thảo luận của các đại biểu, báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng nhân dân thành phố và báo cáo giải trình bổ sung của Ủy ban nhân dân thành phố, Hội đồng nhân dân thành phố đã biểu quyết thông qua nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2022 với 6 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, trong đó tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Hội đồng nhân dân thành phố đã thông qua 16 báo cáo và 15 nghị quyết, trong đó có 1 nghị quyết thường kỳ và 14 nghị quyết chuyên đề quan trọng. Đây là những cơ chế chính sách là cơ sở pháp lý để kịp thời giải quyết các vấn đề dân sinh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của thành phố.
Theo Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, một trong những nội dung quan trọng khác của kỳ họp là thảo luận cho ý kiến đối với đề án phân cấp quản lý nhà nước giữa các cấp chính quyền địa phương của thành phố. Đây là nội dung lớn, quan trọng, tác động trực tiếp đến chất lượng, hiệu lực, hiệu quả, công tác quản lý điều hành của thành phố, các quận, huyện, thị xã và đang được thành phố rất quan tâm, tập trung chỉ đạo. Vì vậy, kỳ họp này, Hội đồng nhân dân thành phố dành nhiều thời gian tập trung trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến để Ủy ban nhân dân thành phố tổng hợp, tiếp thu, hoàn thiện, trình Hội đồng nhân dân thành phố quyết định tại kỳ họp tiếp theo, đảm bảo khả thi, hiệu quả, đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tiễn của thành phố. Hội đồng nhân dân thành phố cũng xem xét, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, thẳng thắn và đề ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ các vướng mắc khó khăn trong công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố. Hội đồng nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố, các cấp các ngành, các địa phương, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tổ chức triển khai đảm bảo hiệu quả thiết thực. Về hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân thành phố đã thống nhất thực hiện chất vấn, tái chất vấn đối với hai nhóm vấn đề. Một là tái chất vấn thúc đẩy việc thực hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn thành phố. Hai là chất vấn công tác quản lý khai thác sử dụng quỹ nhà đất thuộc quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố. Phiên chất vấn đã diễn ra sôi nổi, thẳng thắn, nghiêm túc, thực chất, trách nhiệm và hiệu quả. Người hỏi ngắn gọn, rõ vấn đề, người trả lời đi thẳng vào đúng vấn đề được chất vấn và tái chất vấn. Trong quá trình chất vấn và trả lời chất vấn có sự trao đổi, tranh luận để làm rõ những vấn đề liên quan. Đã có tổng số 35 lượt đại biểu phát biểu chất vấn, tranh luận, có 4 phó chủ tịch Ủy ban dân thành phố, 8 giám đốc sở ngành, 2 chủ tịch Ủy ban dân quận huyện đã tham gia trả lời chất vấn. Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực phụ trách điều hành đã thay mặt Ủy ban dân thành phố phát biểu báo cáo tiếp thu giải trình làm rõ hơn một số vấn đề đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố quan tâm. Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nêu rõ:
Kết quả phiên chất vấn đã cho thấy các vấn đề được Hội đồng nhân dân thành phố lựa chọn chất vấn là chúng và đúng, quan trọng, thiết thực, tác động lớn và phù hợp với thực tiễn đặt ra cho thành phố, đáp ứng nguyện vọng, sự mong mỏi của cử tri và nhân dân. Sau kỳ họp này, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố, các sở ban ngành, quận huyện thị xã và các đơn vị liên quan khẩn trương nghiêm túc thực hiện những lời hứa, cam kết trước Hội đồng nhân dân và cử tri. Đây cũng là sự thể hiện minh chứng ý nghĩa nhất, năng lực, uy tín và sự tín nhiệm của các đồng chí.
Hội đồng nhân dân thành phố cho biết sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát đến cùng để các vấn đề giám sát, chất vấn, giải trình sớm được giải quyết, tạo chuyển biến, đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của cử tri và nhân dân thủ đô.
Thưa quý vị, ngày hôm nay, Hội Cựu Thanh niên Xung phong thành phố Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam 15 tháng 7 năm 1950, 15 tháng 7 năm 2022 và đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Tới dự có nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, nguyên Bí thư Thành đoàn Hà Nội Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trử Xuân Dũng, đại diện lãnh đạo Trung ương Hội Cựu Thanh niên Xung phong Việt Nam. Tại buổi lễ, thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trử Xuân Dũng đã trao tặng huân chương lao động hạng nhất cho Hội Cựu Thanh niên Xung phong thành phố Hà Nội. Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trử Xuân Dũng chúc mừng, biểu dương những thành tích xuất sắc của Hội Cựu Thanh niên Xung phong thành phố Hà Nội, đồng thời đề nghị các cấp hội tiếp tục vận động cán bộ hội viên gương mẫu thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, phối hợp với đoàn thanh niên đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ. Tiếp tục tham mưu, đề xuất giúp các cấp ủy đảng, các cơ quan chức năng của thành phố làm tốt hơn công tác giải quyết chính sách và chăm lo đời sống đối với những người có công, trong đó có các cựu thanh niên xung phong.
Sáng nay, Hội Cựu Chiến binh khối các cơ quan thành phố tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ tư, nhiệm kỳ 2022-2027. 97 đại biểu đại diện cho 727 hội viên của 39 tổ chức hội đã về dự. Trong nhiệm kỳ qua, Hội Cựu Chiến binh khối và các tổ chức hội cơ sở đã bám sát nghị quyết đại hội, chương trình công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đã đề ra, trong đó thường xuyên chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với quán triệt thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Với đẩy mạnh phong trào thi đua, cựu chiến binh gương mẫu, cán bộ hội viên luôn giữ gìn phát huy tốt bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, tin tưởng tuyệt đối vào sự nghiệp đổi mới của Đảng, thường xuyên nêu cao trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong thực hiện nghị quyết, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước. Nhiệm kỳ 2022-2027, Hội Cựu Chiến binh khối các cơ quan thành phố đề ra 5 chỉ tiêu và 2 nhiệm vụ cùng các giải pháp thực hiện, phấn đấu Hội Cựu Chiến binh khối các cơ quan thành phố hàng năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 100% tổ chức hội cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đại hội đã bầu 21 đồng chí vào ban chấp hành nhiệm kỳ 5 năm tới.
Sáng nay, tại trụ sở VNPT Hà Nội diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội và VNPT Hà Nội. Theo nội dung thỏa thuận hợp tác, VNPT Hà Nội cam kết cung cấp các giải pháp, ứng dụng công nghệ thông tin để cùng đồng hành trong quá trình chuyển đổi số của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, xây dựng các chính sách cước ưu đãi để cung cấp dịch vụ viễn thông, hợp tác hoàn thiện các giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và các dịch vụ hợp tác khác theo thống nhất của hai bên trong quá trình triển khai hợp tác. Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Kim Khiêm, Tổng Giám đốc, Tổng Biên tập Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội cho biết, Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội đang thực hiện đổi mới toàn diện, không chỉ định vị là một cơ quan báo chí mạnh của thủ đô, mà với sự đổi mới mang tính tất yếu hiện nay, Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội đang hướng tới xây dựng một hệ sinh thái, nội dung với các sản phẩm không giới hạn trên các nền tảng truyền hình, trang tin điện tử, phát thanh, các ứng dụng OTT. Tổng Giám đốc, Tổng Biên tập Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội Nguyễn Kim Khiêm tin tưởng sự hợp tác với VNPT Hà Nội, đơn vị có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin và truyền thông nói chung sẽ giúp cả hai bên phát huy được thế mạnh để những sản phẩm, dịch vụ tốt của VNPT Hà Nội được sử dụng phục vụ tốt cho công chúng thủ đô. Hệ sinh thái nội dung của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội cũng sẽ trở thành một trong những hệ thống giúp VNPT Hà Nội phát triển, lan tỏa mạnh mẽ thương hiệu của mình. Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội cũng sẽ thường xuyên tuyên truyền, lan tỏa các giải pháp công nghệ của VNPT Hà Nội trên các phương tiện truyền thông của đài, cử các chuyên gia, phóng viên hỗ trợ VNPT Hà Nội trong các chiến dịch truyền thông lớn, đồng thời cung cấp các gói quảng cáo sản phẩm, dịch vụ của VNPT Hà Nội trên các hạ tầng sẵn có. Đồng thời, hai bên cũng sẽ phối hợp thực hiện các chương trình, hoạt động nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thưa quý vị các bạn, hôm nay là ngày thi thứ hai, cũng là ngày cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 với hai bài thi tổ hợp và ngoại ngữ. Tại các điểm thi trên địa bàn Hà Nội, kỳ thi được tổ chức an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.
Sáng nay, các sĩ tử hoàn thành các bài thi tổ hợp, mỗi môn có thời gian làm bài 50 phút. Theo quy chế thi năm 2020, thí sinh chỉ được đăng ký một trong hai bài thi tổ hợp, thay vì có thể đăng ký dự thi cả hai như các năm trước. Thí sinh tự do được dự thi các bài độc lập, bài tổ hợp hoặc các môn thành phần của bài tổ hợp theo nguyện vọng. Các môn thi tổ hợp đều có hình thức trắc nghiệm, do đó trong quá trình làm bài, thí sinh không được phép rời phòng thi. Nếu thực sự cần thiết, thí sinh báo cho cán bộ coi thi, xin ra ngoài và chịu sự giám sát của công an. Tại các điểm thi của Hà Nội, nhiều thí sinh ra khỏi phòng thi với tâm lý thoải mái vì làm được bài khá tốt. Theo các thí sinh, đề lý khó hơn các đề khác trong bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên. Giáo dục công dân là môn dễ nhất và lịch sử là môn khó nhất trong bài tổ hợp khoa học xã hội.
Em chỉ thi hòa với lý thôi thì em thấy đề lý khó đề hòa. Em nghĩ là đề lý bắt đầu từ câu từ 7 điểm rưỡi trở lên ạ, là câu thứ 30 trong đề bắt đầu phân hóa rồi. Điểm hóa thì em nghĩ là bắt đầu cũng từ câu 32 trở lên bắt đầu phân hóa. Em nghĩ là phù hợp để tốt nghiệp nếu mà chăm chỉ là tốt nghiệp được.
Giáo dục công dân thì dễ nhất ạ. Em thấy nó là kiến thức có sẵn ở trong năm ấy ạ, cũng không có cái gì quá đánh đố. Em đến địa thì khó nhất ạ. Đã có Atlas thì đã khoảng tầm 4-5 điểm rồi. Sử thì cũng chỉ cần biết những cái mục chính thôi ạ. Là kiểu chiến tranh Việt Nam, các hình chung thôi ạ.
Em thấy khó hơn là lịch sử. Tại vì lịch sử phải học thuộc nhiều ấy ạ. Với cả có những chi tiết rất dễ nhầm lẫn. Lần này thi khá nhiều về lịch sử Việt Nam. Em cảm thấy cũng không quá nhiều áp lực. Tại vì các môn không phải là quá khó. So với cả môn toán và văn thì ba môn khá là nhẹ nhàng. Em chắc chắn là cũng phải trên 7 ạ.
Nhìn chung, bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên và khoa học xã hội được đánh giá là vừa sức, bám sát nội dung tinh giản chương trình và có độ phân hóa tốt. Trong buổi thi sáng nay, các điểm thi của thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp bảo đảm an toàn phòng bệnh COVID-19 đối với cả cán bộ làm công tác thi cũng như thí sinh. Chiều nay, các thí sinh thi môn ngoại ngữ theo hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài 60 phút. Kết thúc thời gian làm bài thi, các thí sinh đều nhận xét đề thi vừa sức có sự phân hóa. Đề có 4 đến 5 câu hỏi khó từ vựng, còn lại cơ bản chỉ cần nắm vững kiến thức là có thể làm được. Nội dung các câu hỏi rõ ràng, với những thí sinh xét tuyển đại học khối D, đề thi được đánh giá là dễ. Thí sinh Hoàng Phương Hà và Nguyễn Văn Thắng, học sinh trường Trung học phổ thông Chu Văn An nhận xét.
Em làm bài khá là tốt ạ, bởi vì em thấy đề năm nay bộ ra thì dễ hơn đề thi minh họa. Em còn có 5 câu là em không chắc chắn nữa, còn lại thì nói chung là em nói chắc chắn hết ạ. Em thấy đề này đa số là thiên về từ vựng hơn ạ.
Em thấy đề này dễ hơn năm ngoái lắm. Đề này không nhiều kiến thức nâng cao, chủ yếu là cơ bản, sách giáo khoa. Em làm hết bài và em nghĩ là nếu mà không sơ sẩy nhiều thì cũng điểm 8-9 đổ lên. Bài khoa học tự nhiên thì cần một ít may mắn. Hai môn kia thì em cũng có học để trên liệt an toàn rồi.
Trong ngày thi thứ hai, công tác tổ chức thi tiếp tục được triển khai theo kế hoạch và bảo đảm an toàn. Tăng cường giám sát khâu coi thi để bảo đảm kết quả thi thực chất được các điểm thi quán triệt. Tất cả các thành viên của mỗi điểm thi nắm vững quy chế, trong đó một số điểm mới. Điểm lưu ý của quy chế luôn được điểm thi nhấn mạnh, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ cho biết.
Với tinh thần là một kỳ thi rất là quan trọng đối với các em học sinh và đối với cả xã hội, cho nên là các cấp lãnh đạo, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc để tạo điều kiện tốt nhất cho kỳ thi, giúp để tạo những điều kiện thuận lợi nhất để các em tham gia một kỳ thi có chất lượng và đạt kết quả cao nhất trong cái năng lực của mình.
Theo thông tin từ Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp Trung học phổ thông thành phố, kết thúc ngày thi thứ hai có 3 thí sinh vi phạm quy chế, tính cả 2 ngày thi, con số này là 4 thí sinh. Toàn thành phố có 21 thí sinh diện F0, trong đó có 11 em tự nguyện dự thi. Chiều tối nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức họp báo tổng kết kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2022-2023. Đánh giá chung cho thấy, kỳ thi đã được tổ chức an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế ở tất cả các địa phương trên cả nước. Thông tin tại buổi họp báo khẳng định, sau 2 ngày thi, không ghi nhận bất kỳ hiện tượng tiêu cực gian lận có tổ chức nào. Cả nước có 22 thí sinh bị đình chỉ thi, 79 thí sinh diện F0, trong đó có 18 thí sinh dự thi. Năm nay, tỷ lệ thí sinh tới dự thi đạt hơn 99,6%. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra nhằm giám sát kỳ thi, đồng thời hỗ trợ các địa phương tổ chức thi nghiêm túc, an toàn. Đề thi năm nay được đánh giá bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình, có độ phân hóa hợp lý, đáp ứng được mục đích xét tuyển tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển đại học cao đẳng. Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, với sự nỗ lực cao trên tinh thần chung tất cả vì học sinh, sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, sự quyết tâm của Bộ Giáo dục và Đào tạo và sự chủ động xây dựng diễn tập đối phó với mọi tình huống của các địa phương và đặc biệt là sự đồng thuận của người dân, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 đã được tổ chức an toàn, trật tự và đúng quy chế. Dự kiến ngay ngày mai, nhiều địa phương sẽ bắt đầu tiến hành công tác chấm thi, điểm thi sẽ được công bố vào ngày 24 tháng 7 năm 2022.
Thưa quý vị các bạn, chiều nay Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội đã chính thức công bố điểm thi vào lớp 10 năm học 2022-2023. Sau khi công bố điểm thi vào lớp 10, trong ngày mai, các phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã nhận và bàn giao phiếu báo kết quả thi cho các trường trung học cơ sở, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên để phát cho học sinh của đơn vị mình. Việc này cần được khẩn trương thực hiện để thí sinh kịp thời làm thủ tục xác nhận nhập học vào các trường trung học phổ thông theo quy định. Dự kiến sau khi công bố điểm thi, Sở Giáo dục và Đào tạo và các trường trung học phổ thông công lập chuyên và không chuyên sẽ họp và công bố điểm chuẩn sau đó ít ngày. Một số giáo viên và lãnh đạo cơ sở giáo dục cho rằng dự kiến điểm chuẩn vào lớp 10 ở Hà Nội năm nay sẽ tăng nhẹ do đề thi nhẹ nhàng hơn những năm trước. Sau khi biết điểm thi và điểm chuẩn, thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trong 3 ngày mùng 10, 11 và 12 tháng 7 trực tiếp hoặc trực tuyến. Các trường trung học phổ thông tuyển bổ sung từ ngày 19 tháng 7 đến ngày 22 tháng 7. Học sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 sẽ không được xét tuyển nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3. Học sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 được xét tuyển nguyện vọng 2 nhưng phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 của trường ít nhất 1 điểm. Học sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 và 2 được xét tuyển nguyện vọng 3 nhưng phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 của trường ít nhất 2 điểm. Khi hạ điểm chuẩn, các trường trung học phổ thông công lập được phép nhận học sinh có nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 đủ điều kiện trúng tuyển.
Thưa quý vị và các bạn, Thanh tra Chính phủ vừa có văn bản đề nghị Bộ Công Thương và các đơn vị liên quan báo cáo công tác quản lý nhà nước về kinh doanh xăng dầu. Cụ thể, báo cáo công tác lập, công bố công khai quy hoạch thương nhân kinh doanh xuất nhập khẩu, dự trữ chiến lược, dự trữ lưu thông, hệ thống tuyến ống xăng dầu trên phạm vi cả nước. Đồng thời, báo cáo về quy trình cấp phép kinh doanh xăng dầu đối với lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu, sản xuất pha chế xăng dầu, dự trữ xăng dầu. Việc quản lý về đo lường chất lượng trong kinh doanh xăng dầu như quy trình kiểm định, kiểm tra, kiểm soát chất lượng khối lượng xăng dầu. Ngoài ra, báo cáo quy trình trích sử dụng quỹ bình ổn xăng dầu, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. Báo cáo việc niêm yết công khai giá bán xăng dầu, công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu.
Trên thị trường trong nước, phiên giao dịch hôm nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 23.178 đồng. Tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào bán ra tăng nhẹ ở mức 22.550 đồng đến 23.400 đồng. Tại thị trường Hà Nội, giá đô la Mỹ tự do mua vào khoảng 23.940 đồng một đô la Mỹ và bán ra là 24.010 đồng một đô la Mỹ.
Giá lợn hơi hôm nay tiếp đà tăng từ 1.000 đến 4.000 đồng một kg tại cả 3 khu vực trên cả nước và ghi nhận mức giá cao nhất là 63.000 đồng một kg. Tại miền Bắc, giá lợn hơi điều chỉnh tăng trên diện rộng và dao động trong khoảng 60.000 đến 63.000 đồng một kg. Miền Trung và Tây Nguyên trong khoảng 55 đến 61.000 đồng một kg, còn tại miền Nam là 54 đến 61.000 đồng một kg.
Thưa quý vị các bạn, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội mới đây đã có tờ trình gửi Hội đồng nhân dân thành phố về danh mục nhà đất phải di dời theo quy hoạch trên địa bàn thành phố Hà Nội đợt 1. Thành phố Hà Nội đề xuất di dời 10 cơ sở do các doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên do nhà nước nắm trên 50% vốn điều lệ đang quản lý sử dụng. trong đó có nhà máy xe lửa Gia Lâm, địa chỉ 551 Nguyễn Văn Cừ, diện tích hơn 20 hectare, hiện là trụ sở công ty, nhà xưởng sửa chữa toa xe. Liên quan đến việc này, đại diện ngành đường sắt nhấn mạnh trong các văn bản pháp lý về quy hoạch đường sắt đều khẳng định duy trì và phát triển cơ sở công nghiệp đường sắt này. Dù mới chỉ là đề xuất của quận Long Biên Hà Nội, nhưng nhiều ý kiến cho rằng cần phải kiên quyết giữ nhà máy xe lửa Gia Lâm, không chỉ vì ý nghĩa lịch sử mà nhà máy này còn có vai trò lớn đối với ngành đường sắt và cả nền kinh tế. Đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, nhà máy xe lửa Gia Lâm nay là công ty cổ phần xe lửa Gia Lâm, rộng hơn 203.000 m2. Nhà máy được xây dựng ở vị trí mà Pháp đã đặt nền móng từ những ngày xây dựng đường sắt đầu tiên, rất phù hợp với mạng lưới đường sắt Việt Nam.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang xây dựng thông tư quy định cụ thể về điều kiện và trách nhiệm của cơ quan đơn vị tổ chức các trại hè, học kỳ quân đội, khóa tu tập cho trẻ em nhằm bảo đảm thực hiện quyền trẻ em theo quy định, phát triển toàn diện trẻ em, tạo lập môi trường sống an toàn, lành mạnh và thân thiện với trẻ em. Bộ đã xây dựng và đang lấy ý kiến ban hành thông tư hướng dẫn tổ chức hoạt động có sự tham gia của trẻ em ngoài gia đình và ngoài cơ sở giáo dục. Dự thảo thông tư của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội xây dựng sẽ quy định cụ thể về điều kiện đối với trẻ em, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị tổ chức các học kỳ, khóa học và thời gian, khung chương trình, nội dung hoạt động.
Thưa quý vị và các bạn, ngày mai 9 tháng 7 sẽ diễn ra chương trình xếp xe kỷ lục hình bản đồ Việt Nam với 1.700 ô tô tại Đồi Rồng, Đồ Sơn, Hải Phòng. Đây là một sự kiện rất đáng mong đợi của những người yêu xe, là cơ hội để quảng bá du lịch cho Đồ Sơn, Hải Phòng nói riêng và du lịch cả nước nói chung. Chương trình sẽ được chúng tôi tường thuật trực tiếp trên sóng FM 90 Tin tức và Giao thông Hà Nội với hai khung giờ trực tiếp 10 giờ đến 11 giờ và 15 giờ đến 16 giờ 30. Rất nhiều nội dung hấp dẫn đang chờ đón quý vị tại sự kiện này.
Chương trình mong muốn khơi dậy lòng tự hào dân tộc, hướng tới một Việt Nam hùng cường với hình ảnh bản đồ Tổ quốc và các quần đảo, điểm kết nối mọi người dân Việt Nam dù ở bất kỳ nơi đâu. Đặc biệt, sau khi xếp xong hình bản đồ Việt Nam, một chiếc dù bay có động cơ sẽ kéo quốc kỳ trên bầu trời để bắt đầu một màn chào cờ đầy cảm xúc của tất cả các thành viên tham dự bên cạnh hình ảnh bản đồ được xếp bằng 1.700 chiếc xe. Cũng trong sự kiện, hoạt động diễu hành bằng xe hơi vòng quanh các cung đường ven biển tuyệt đẹp của Đồ Sơn với số lượng ô tô trên 500 chiếc tham gia sẽ lập nên một kỷ lục về đoàn diễu hành ô tô lớn nhất Việt Nam. Trong ngày 10 tháng 7 năm 2022, khán giả sẽ được mãn nhãn với màn trình diễn đỉnh cao đến từ các tay đua chuyên nghiệp. Tất cả những hoạt động hấp dẫn của sự kiện sẽ được chúng tôi cập nhật đến quý thính giả qua sóng FM 90, Tin tức và Giao thông Hà Nội và trên các nền tảng số của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Hôm nay, đài NHK của Nhật Bản thông báo cựu Thủ tướng Abe Shinzo đã qua đời sau khi bị ám sát cùng ngày. Cảnh sát đã bắt kẻ tình nghi gây ra vụ việc tại hiện trường. Đối tượng có tên Tetsuya Yamagami, 41 tuổi, bị bắt vì tội cố ý giết người. Đài truyền hình NHK cho hay đối tượng từng làm việc cho lực lượng phòng vệ hàng hải Nhật Bản trong 3 năm vào thập niên 2000. Tại hiện trường, các nhân viên an ninh đã phát hiện và thu giữ vũ khí gây án là một khẩu súng tự chế 2 nòng. Theo đài truyền hình TBS, ông Abe bị bắn vào vùng ngực trái và vùng cổ. Ông nhanh chóng được đưa đến bệnh viện, nhưng truyền thông Nhật Bản cho biết ông không còn thở và tim đã ngừng đập. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã gọi vụ tấn công này là hèn hạ và tàn bạo, đồng thời cho biết vụ việc xảy ra ngay trong chiến dịch tranh cử của Nhật Bản, vốn là nền tảng dân chủ, là điều không thể tha thứ.
Ông Abe trở thành thủ tướng trẻ nhất Nhật Bản ở tuổi 52 vào năm 2006, sau nhiệm kỳ đầu tiên của ông đã kết thúc một năm sau vì lý do sức khỏe. Khi trở lại nắm quyền vào năm 2012, ông cam kết tái phục hồi vị thế của Nhật Bản và đưa nước này thoát khỏi cuộc khủng hoảng lạm phát với công thức học thuyết kinh tế Abe, kết hợp giữa kích thích tài chính với nới lỏng hệ thống tiền tệ và cải cách cấu trúc. Ông đã giành chiến thắng trong 6 cuộc bầu cử quốc gia và tạo thế cầm quyền vững chắc, tăng cường vai trò và năng lực của quốc phòng Nhật Bản. Cũng như quan hệ với đồng minh của Mỹ, ông cũng góp phần nâng cao giáo dục về lòng yêu nước tại các trường học và làm tăng uy tín của Nhật Bản trên trường quốc tế. Bên cạnh đó, ông còn có công giúp Nhật Bản đăng cai Thế vận hội mùa hè Tokyo năm 2020.
Sáng nay, Hội nghị Ngoại trưởng nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 với chủ đề Cùng nhau xây dựng một thế giới hòa bình, ổn định và thịnh vượng hơn đã chính thức khai mạc tại khu nghỉ dưỡng Bali của Indonesia. Theo Bộ Ngoại giao Indonesia, giá cả hàng hóa tăng cao và sự gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu đã tác động lớn đến các nước đang phát triển. Với tư cách là một diễn đàn kinh tế đại diện cho các khu vực khác nhau trên thế giới, G20 sẽ thảo luận toàn diện về các vấn đề này nhằm tìm kiếm các giải pháp kinh tế xã hội bền vững.
Ngày hôm qua, nghị sĩ đảng bảo thủ Anh Tom Tugendhat đã tuyên bố ra ứng cử vị trí kế nhiệm Thủ tướng Boris Johnson, lãnh đạo đảng bảo thủ. Đây là ứng cử viên đầu tiên thông báo về vụ việc này kể từ khi ông Johnson tuyên bố từ chức lãnh đạo đảng bảo thủ cầm quyền, đồng nghĩa với từ chức thủ tướng. Chính trị gia 41 tuổi này hiện giữ chức chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Anh, từng là cựu binh tham gia chiến tranh tại Iraq và Afghanistan.
Cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu ngày hôm qua cảnh báo châu lục này đang phải đối mặt với làn sóng COVID-19 mới do các biến thể phụ của Omicron có khả năng lây truyền cao là BA.4 và BA.5. Theo ông Cavaneri, người phụ trách các mối đe dọa sức khỏe sinh học và chiến lược vaccine của Cơ quan Quản lý Dược phẩm châu Âu cho biết, các biến thể BA.4 và BA.5 dự kiến sẽ lan tràn khắp các quốc gia châu Âu, có khả năng thay thế tất cả các biến thể khác vào cuối tháng 7 này.
Theo một biên bản công bố ngày hôm qua, Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB không loại trừ khả năng tăng mạnh lãi suất tại cuộc họp trong tháng 7, cao hơn mức 0,25 điểm phần trăm từng đạt được nhất trí tại cuộc họp gần đây của ECB hồi tháng 6 vừa qua. Đây sẽ là lần tăng lãi suất đầu tiên của ECB trong 11 năm qua và sẽ được chính thức thông qua tại cuộc họp sắp tới vào ngày 21 tháng 7.
Bản tin thể thao.
Tại trận ra quân AFF Cup 2022, đội tuyển nữ Việt Nam đã có chiến thắng 3-0 trước Campuchia với các pha lập công của Ngân Thị Vạn Sự, Phạm Hải Yến và Thanh Nhã. Đoàn quân của huấn luyện Mai Đức Chung tạm xếp thứ 3 do có cùng điểm nhưng ít hơn về hiệu số bàn thắng bại với Myanmar. Đứng thứ nhất là đội tuyển nữ Lào với 4 điểm sau 2 trận. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có trận đấu tiếp theo gặp đội tuyển nữ Lào vào lúc 18 giờ ngày 9 tháng 7. Ở buổi họp báo trước vòng bán kết, Rafa Nadal đã tuyên bố rút lui khỏi giải quần vợt Wimbledon 2022 do bị rách cơ bụng trong trận tứ kết kéo dài 5 set với Tlofis. Hạt giống số 2 người Tây Ban Nha đã bị đau ở khu vực này trong suốt một tuần qua, nhưng tình trạng trở nên tồi tệ hơn trong trận tứ kết. Ảnh hưởng của chấn thương có thể thấy rõ trong những lần giao bóng một của Nadal, với tốc độ giảm xuống dưới 100 dặm một giờ. Với sự rút lui của tay vợt người Tây Ban Nha, Nick Kyrgios nghiễm nhiên giành quyền vào chung kết Wimbledon và trở thành tay vợt Australia đầu tiên vào đến chung kết đơn nam kể từ sau Mark Philippoussis năm 2003. Đối thủ của Nick Kyrgios là người chiến thắng trong trận bán kết giữa Novak Djokovic và Cameron Norrie. Trong khi đó, hy vọng thâu tóm cả 4 Grand Slam trong một năm dương lịch của Nadal đã chính thức khép lại. Trước đó, tay vợt người Tây Ban Nha đã lên ngôi ở Australia mở rộng và Roland Garros để nâng số danh hiệu Grand Slam lên con số 22. Ondra Bird đối đầu với Tatjana Maria tại trận bán kết một nội dung đơn nữ giải quần vợt Wimbledon. Tay vợt người Tunisia sớm vươn lên dẫn 4-2 rồi đi tới chiến thắng set 1 với tỷ số 6-2. Set thứ 2 chứng kiến tay vợt hạng 103 thế giới thắng lại với tỷ số 6-3 và đẩy trận đấu sang set 3. Tại đây, Ondra Bird thắng một mạch 5 game liên tiếp để dẫn tới 5-0. Những nỗ lực của Tatjana Maria lần này chỉ giúp tay vợt người Đức thắng lại vỏn vẹn một game. Ondra Bird thắng dễ 6-1 trong set 3, khép lại trận đấu với thắng lợi chung cuộc 2-1. Cô làm nên lịch sử khi trở thành tay vợt nữ đầu tiên vào tới chung kết một giải Grand Slam, thậm chí là tay vợt nữ đầu tiên của khu vực châu Phi làm được điều này ở kỷ nguyên mở. Ở trận bán kết còn lại, Simona Halep đã để cho đối thủ của cô là Elena Rybakina tiếp tục nối dài hành trình tuyệt diệu của mình tại Wimbledon. Rybakina sớm giành break để vươn lên dẫn 2-0 và dễ dàng đi tới chiến thắng 6-3. Set 2 cũng diễn ra với kịch bản tương tự. Rybakina vươn lên dẫn trước. Cô chỉ để cho Halep thắng 3 game và giành break quyết định ở game thứ 9 để thắng 6-3. Chung cuộc Rybakina vượt qua Halep sau 2 set để có lần đầu tiên vào chung kết Wimbledon. Cô còn làm nên lịch sử khi trở thành tay vợt nữ đầu tiên của Kazakhstan, giành quyền vào chung kết một giải Grand Slam.
Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội, đêm 8 ngày 9 tháng 7. vùng đồng bằng Bắc Bộ, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ C. Vùng núi Ba Vì, Sơn Tây có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ C. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ C. Phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ C. Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ C. Trung tâm thành phố Hà Nội, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ C.
Chương trình thời sự buổi tối của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội đến đây là hết. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My, đạo diễn Kim Oanh cùng các phát thanh viên Quang Huy, Thanh Hiền, kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.